Giờ này xin mời thánh đồng đứng lên. Chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa trong Roma đoạn 4 câu 23 đến 25 để làm nền tảng cho bài giảng của mục sư với chủ đề là giá trị của phục sinh. Và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chắc rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Xin mời thánh cùng tôi đọc câu 25 một lần. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Xin mời thánh đồng ngồi. Xin mời mục sư.
Xin trân trọng kính chào quý đệ tử Chúa và toàn thể hội thánh.
Greeting to everyone in the church.
Sáng tới giờ cái câu nào là câu mà quý vị được nghe nhiều nhất?
What is the most common phrase that you have been hearing since the morning?
Yeah, cái câu mà mình nghe sáng giờ nhiều nhất là mừng Chúa sống lại hay là Happy Easter.
The phrase that you have been hearing since the morning is either Happy Easter or He is arise.
Chúng ta nói cái cụm từ này nó thường xuyên đến nước nhiều khi chúng ta không để ý đến cái ý nghĩa của nó. Chúng ta nói Happy Easter, Happy Holiday.
And we have been repeating it for so long, we may not pay attention to the meaning of the phrase Happy Easter.
Tuy nhiên happy ở đây nó không chỉ đơn giản có nghĩa là hạnh phúc hay là vui vẻ, nhưng mà nó còn nói đến cái niềm vui thiêng liêng, sự mừng rỡ và phước hạnh mà chúng ta có ở trong sự phục sinh.
Because the word happy here does not simply mean happiness or joy, but also the sacred delight, the rejoicing and blessing that we have in the resurrection.
Thế nhưng chúng ta có thật sự hiểu cái giá trị của sự phục sinh? Chúng ta có thật sự kinh nghiệm cái phước hạnh dâng trào và niềm vui to lớn khi chúng ta nghĩ về sự phục sinh của Chúa Giêsu hay không?
But do we truly understand the value of the resurrection, or do we truly experience the overflowing blessing and great joy when we think about the resurrection of the Christ Jesus?
Tôi nghĩ là chúng ta đã để cho thế gian này ảnh hưởng khi chúng ta thường quá tập trung vào lễ Giáng sinh, mà ngày hôm nay nó càng ngày càng chịu chi phối bởi yếu tố thương mại, bởi hình thức bên ngoài, mà chúng ta bỏ quên ý nghĩa quan trọng của sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.
I would think we have allowed this word to influence us so much that we often focus things too much on Christmas, which is increasingly dominated by the commercial aspect and outward appearance, while forgetting the important meaning of Jesus' death and resurrection.
Trong Côn Tô thứ nhất đoạn 15 câu 14 sứ đồ Phaolô nói rằng, lại nếu Đấng Christ chẳng sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích.
In 1 Corinthians, the Bible said that if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain.
Nói một cách khác, cho dù sự nhập thể của Chúa Giêsu có hoành tráng đến đâu, nhưng nếu như Ngài không chịu chết và sống lại, thì Chúa Giêsu thực chất cũng chỉ là một giáo sư, một người đạo đức, một người tạo cảm hứng cho người khác mà thôi.
In another word, no matter how magnificent Jesus' incarnation was, if he had not died and risen again, then Jesus would merely be a teacher, a moral person, and an inspiration for others.
Và khi đó chúng ta những người theo Ngài cũng giống như biết bao nhiêu những tín đồ của các tôn giáo khác, chúng ta cũng sẽ kết thúc cuộc đời mình ở trong sự bế tắc và không có hy vọng nào cả.
And in that case, we who follow Jesus would be just like the followers of every other religions, ending our lives in hopelessness and with no hope at all.
Trong Côn Tô thứ nhất đoạn 15 câu 17 19 sứ đồ Phaolô tiếp tục nói rằng, và nếu như Đấng Christ đã chẳng sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.
In 1 Corinthians 15:17-19 said that, and if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also who has fallen asleep in Christ has perished. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most be pitied.
Và sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa trong ba câu ở trong Roma đoạn 4 câu 23 đến câu 25. Ba câu kinh thánh này là một trong những câu quan trọng nhất về sự cứu rỗi được ghi lại trong kinh thánh.
And this morning we will meditate together on the three verses in Romans 4:23-25. These three verses are the most important passages about salvation.
Nhà cải cách giáo hội Martin Luther ông nói về những câu này rằng, trong những câu này tức là Roma 4:23-25, toàn bộ cơ đốc giáo đã được bao hàm.
Martin Luther said in this verse that in these three verses, mean in Romans 23 to 25, is the whole of Christianity is comprehended.
Ba câu kinh thánh này được mở đầu bằng một câu số 23 cho chúng ta một minh họa về đức tin.
These three verses start with verse 23 giving us an illustration of faith.
Câu 23 phần A ghi rằng vả ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chết rằng.
In verse 23 it said that but the words it was counted to him were not written for his sake alone.
Cái chữ người ở đây chính là Abraham, là nhân vật mà sứ đồ Phaolô đã bàn thảo trong 22 câu trước đó của chương 4.
Him here refers to Abraham, the figure the apostle Paul has been discussing in the previous 22 verses of chapter 4.
Và khi nói về Abraham thì câu 23 phần B nói rằng đức tin người đã được kể cho là công bình.
And when referring to verse 23, B said that but that his faith was counted to him as righteousness.
Chúng ta biết rằng trong sáng thế ký đoạn 12 câu 2, Đức Chúa đã hứa làm cho Abraham nên một dân lớn và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ người mà được phước.
In Genesis 12, 2, God promised to make Abraham into a great nation and that all the families of the earth would be blessed through him.
Thế nhưng 24 năm trôi qua, lời hứa của Đức Chúa Trời dường như càng ngày càng xa vời khi mà ông Abraham ông nhìn về mình và ông thấy thân thể mình hao mòn vì gần đầy 100 tuổi rồi. Và khi ông nhìn với vợ ông thì ông thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa ở trong đoạn 4 câu số 19.
Yet 24 years passed and God's promise seemed increasingly distant when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb, just as written in Romans 4:19.
Và về phương diện con người, thì cái thời điểm đó, lúc mà Abraham đã 99 tuổi rồi, thì việc mà Abraham có con nối dõi là không thể. Nói chi đến cái việc là thêm cho dòng dõi của ông nhiều như sao trên trời, đông như các dưới biển, như là lời hứa của Chúa trong sáng thế ký đoạn 22 câu 17.
From the human perspective, when Abraham is 100 years old, it's having a child is almost already impossible, let alone having descendants as numerous as the star of heavens and as the sand that is on the seashore in Genesis 22:17.
Và kính thưa quý vị, tại nơi mà con người ta bất lực thì đó là chỗ của đức tin, khi mà Abraham bất chấp cái cảm giác về chính cái sự hao mòn của thân thể ông, hay là ông bất chấp cả cái nhìn tuyệt vọng về Sarah và hoàn cảnh, thì câu 20, câu 21 ghi rằng người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm cho trọn.
And yet, at the place where human ability ends, that is where faith begins. Despite awareness of his own failing body and the hopeless outlook regarding Sarah and their circumstance, Abraham described in verse 20 said that he did not waver in unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised.
Và Đức Thánh Linh ở trong câu số 22 đã nói về đức tin của Abraham, và lời Chúa viết rằng cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.
And the Holy Spirit declared in verse 22 that is why his faith was counted to him as righteousness.
Và phân đoạn kinh thánh này không chỉ đưa Abraham như là một cái minh họa về đức tin, nhưng rồi cũng cho chúng ta thấy một cái khuôn mẫu của đức tin cứu rỗi.
So this passage does not just give Abraham as an illustration. It also demonstrates a pattern of how we can have saving faith.
Câu 23 và 24 phần A viết rằng vả ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng, chẳng phải chỉ vì một mình Abraham mà có chép rằng đức tin của người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta.
And in verse 20-24 give us this, but the words it has counted to him were not written for his sake alone, but for ours also it will be counted to us who believe.
Sứ đồ Phaolô đã đưa Abraham ra như một minh họa cho việc được xưng công bình bởi đức tin, và Phaolô nói tiếp rằng cái việc được xưng công bình bởi đức tin, nó không chỉ là kinh nghiệm của Abraham, nhưng nó cũng là cái khuôn mẫu của đức tin cứu rỗi dành cho mọi người.
The Apostle Paul used Abraham as an illustration of being justified by faith and goes on to say that justification by faith is not only for Abraham's experience, but also the pattern for our saving faith for all people.
Cũng giống như việc Abraham, lúc đó bây giờ Abraham 99 tuổi và Sarah cái đó là 89 tuổi, không thể có con. Thì việc một người tự đạt sự công bình trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, nó cũng là một việc hoàn toàn bất khả thi.
Just as it was impossible for Abraham as nearly 99 years old and Sarah was nearly 90 to have a child, so it is utterly impossible for any person to achieve by themselves the perfect righteousness that God requires.
Nhưng bởi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời nói với ông, cho nên Abraham được kể là công bình và ông đã kinh nghiệm công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời trên ông.
But through faith in God's word spoken to him, Abraham was counted as righteous and experienced the wonderful work of God in his life.
Và cũng bởi đức tin nơi lời Đức Chúa Trời mà một người có thể nhận được sự công bình của Chúa Giêsu ban cho mình.
And likewise, through faith in God's word, a person can receive the righteousness that Jesus grants.
Có nhiều người ngày hôm nay vẫn tiếp tục sống và vẫn tiếp tục tin rằng nếu tôi nỗ lực, nếu tôi cố gắng, nếu tôi làm lành đủ thì tôi sẽ được cứu.
Many people today still thinking to themselves, if they can live and they can do the good work, then they can be saved.
Nhưng rồi sứ đồ Phaolô đưa ra Abraham để cho thấy rằng làm sao mà một ông già 99 tuổi với một bà vợ 89 tuổi có thể có con.
But Paul gives the illustration of Abraham to say that it is almost impossible for a 99 years old man and a 90 years old woman to actually have a child.
Và sứ đồ Phaolô nói rằng đó là cái chuyện không thể xảy ra, nhưng cái điều đó chỉ có thể xảy ra bởi đức tin của ông nơi lời của Đức Chúa Trời đã phán hứa với ông.
And he said that that is impossible, and it's only possible because of his faith in the Word of God.
Và một người tin rằng mình có thể nỗ lực cố gắng để mình có thể sống làm lành lánh dữ mà được cứu, đó cũng là chuyện không thể xảy ra.
And if someone believes that by their own good works or merit that they can be saved, that is also an impossible thing.
Và một người chỉ có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi, nhận lấy sự công bình của Đức Chúa Trời chỉ bởi đức tin của người đó nơi lời của Đức Chúa Trời mà thôi.
And one may only experience the salvation and being justified by God only through believing the word of God.
Thế thì một người muốn nhận được sự cứu rỗi thì người đó phải tin điều gì?
So one must a person believe to receive salvation.
Chúng ta phải biết một điều rằng Abraham vốn đã tin vào Đức Chúa Trời, nói một theo ý nghĩa chung. Nhưng rồi có một ngày Đức Chúa Trời phán một điều gì đó rất đặc biệt và riêng biệt với Abraham, và Abraham đã tin điều đó. Đó là điều đã xưng công bình cho ông, đó là điều mà được kể cho là công bình.
We know that Abraham already believed in God in a general sense, but one day God spoke something specific and particular to Abraham, and Abraham believed it. That is what justified him. That is what was counted to him as righteousness.
Tương tự như vậy, sứ đồ Phaolô lập luận rằng Đức Chúa Trời đã phán một cái điều gì đó riêng biệt và rất đặc biệt khi làm cho con của Ngài là Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết, và đức tin sinh công chính là đức tin tin vào cái điều mà Đức Chúa Trời nói qua con của Ngài.
Similarly, the Apostle Paul argues that God spoke something specific and particular when he raised his son Jesus Christ from the dead. And the justified faith is the faith that believes in that very thing.
Vì vậy, đó không phải là niềm tin chung chung vào Đức Chúa Trời, mà là một cái niềm tin cụ thể vào lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta thông qua sự sống lại hay sự phục sinh của Chúa Giêsu.
Therefore, it is not a general belief in God, but specific faith in God's word that comes to us through the resurrection of the Lord Jesus Christ.
Như vậy thì Đức Chúa Trời phán điều gì khi Ngài làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết?
So what did God declare when he raised Jesus from the dead?
Chúng ta thấy có một vài điều rất quan trọng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta bày tỏ cho chúng ta biết và chúng ta phải tin vào điều đó.
And we see there a couple of things that God manifested to us and he wants us to believe in those.
Câu 24 phần B ghi rằng tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết.
In verse 24, part B said that to believe in him who raised from the dead Jesus our Lord.
Thứ nhất, đức tin được xưng công bình là tin đấng đã làm cho, có nghĩa là tin nơi Đức Chúa Trời.
First, the faith, the justified faith, is the faith that believes in Him who raised. That is believe in God Himself.
Tuy nhiên, đức tin cứu rỗi không phải là đức tin chung chung nơi Đức Chúa Trời, nhưng là còn là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu.
However, saving faith is not a general faith in God alone, but also faith in Jesus Christ.
Thế thì tin Chúa Giêsu là tin cái gì?
So what does it mean to believe in Jesus?
Ở đây chúng ta thấy câu 24 phần B ghi rằng Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta.
We saw that in the part B of verse 24 said that raised from the dead, Jesus our Lord.
Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta.
The Bible said that Jesus our Lord.
Điều đầu tiên mà một người cần tin về Chúa Giêsu đó là Chúa Giêsu là Chúa, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời.
The first thing that a person must believe is that Jesus is God.
Sứ đồ Phaolô không nói rằng Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta, nhưng Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta và Chúa là danh xưng chỉ về Đức Chúa Trời.
And the apostle Paul did not say Jesus our Savior, but he emphasized that Jesus our Lord, a title pointing only to his deity.
Nếu Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời thì sự chết của Ngài không có một giá trị gì.
If Jesus is not God, if Jesus were not God, then his death had no worth.
Và tại đây, Paulo khẳng định rằng sự phục sinh là một lời tuyên bố về sự thật, đó là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời.
Here Paul affirms that the resurrection is a declaration of the truth that Jesus is God.
Nói một cách khác, thì Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết. Đức Chúa Trời đang đưa ra một cái lời tuyên bố, và lời tuyên bố đó là gì? Đó là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời.
In other words, when God raised Jesus from the dead, he was making a declaration. And that declaration is, Jesus is God.
Và để kinh nghiệm sự cứu rỗi, một người phải tin nơi Đức Chúa Trời và phải tin rằng Chúa Giêsu đấng đã nhập thể làm người, chịu chết vì cho chúng ta, đó là Đức Chúa Trời.
To have saving faith, one must believe in God, and one must believe that Jesus, who became man and died on the cross for us, is God.
Và Kinh Thánh cũng nói rằng, Chúa Giêsu, Chúa chúng ta từ trong kẻ chết.
And the next phrase also say from the dead.
Vì sao Chúa Giêsu chịu chết?
Why did Jesus die?
Thì Thánh ghi rằng, bởi vì câu 25, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta.
The Bible let us know in verse 25 that He was delivered up to our trespasses.
Chúa Giêsu đã bị nộp hay là đã bị phó cho hình phạt. Mà cái hình phạt đó đúng ra chúng ta phải chịu bởi vì tội lỗi của mình. Và Đức Chúa Trời đã lấy tội lỗi của chúng ta chất trên Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Trời đã trừng phạt tội lỗi của chúng ta, của con người ở trong Chúa Giêsu.
Jesus was handed over to the punishment that we deserve because of our sins. God took our sins and laid them on Jesus. And God punished the sins of humanity in Jesus.
Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 6 thì Thánh ghi rằng, chúng ta hãy đều như chiên đi lạc, ai theo đường ấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
In Isaiah 53:6 said that all we like sheep has gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all.
Đây chính là lời tuyên bố mà sự phục sinh đưa ra. Sự phục sinh công bố rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, và rồi Ngài đã chết. Vì sao Ngài chết? Ngài đã chết là để làm sự chuộc tội cho tội lỗi của chúng ta.
This is precisely the declaration that the resurrection makes. It proclaims that Jesus Christ is the Son of God and that He died. Why He had to die is because He became the atoning sacrifice for our sins.
Do đó một người nhận được sự cứu rỗi, cái người đó tin, người đó phải tin rằng, phải thừa nhận rằng mình là một tội nhân. Một tội nhân từ trong bản chất, một tội nhân bị hư hoại hoàn toàn, một tội nhân vô phương cứu chữa, và chính Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi của mình.
A person to receive salvation when they believe that they are a sinner by nature, a totally depraved sinner, a sinner with no means of self rescue, and that Jesus Himself died for their sins.
Quý vị có thể tin rằng Chúa Giêsu là một đấng chữa lành bệnh. Quý vị có thể tin rằng Chúa Giêsu là một giáo sư có những cái bài dạy về đạo đức rất là tốt lành, nhưng đức tin đó không đem lại sự cứu rỗi cho quý vị.
You may believe that Jesus is someone who healed the sickness, who is a moral teacher who teaches many meaningful lessons, but those won't save you.
Đức tin của sự cứu rỗi là đức tin nơi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và Ngài đã chịu chết là vì tớ tội lỗi của tôi và quý vị.
Saving faith is the faith in Jesus who died for our sins, even though he is God, died for our sins of us all.
Và rồi Ngài sống lại từ trong cái chết.
And he was raised from the dead.
Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại và hiện nay đang ngồi vinh hữu Đức Chúa Trời trong sự vinh hiển.
Jesus died, was raised up, and now sits at the right hand of God in glory.
Và khi làm cho Chúa Giêsu sống lại, Đức Chúa Trời đang đưa ra một lời tuyên bố vĩ đại, đó là Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ đã làm cho thế gian được hòa giải với Đức Chúa Trời.
And in raising him, God was making this great declaration that in Christ, God was reconciling the world to himself.
Roma đoạn 5 câu 10 ghi rằng, vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là gì?
In Romans 5:10 said that, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life.
Sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, và do đó đây là điều mà mọi cơ đốc nhân phải tin.
The death and the resurrection of the Lord Jesus Christ is God's way of salvation for us, and therefore this is what every Christian believes.
Đức tin đem đến sự cứu rỗi, tin và thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, tin rằng Chúa Giêsu là con độc thân của Đức Chúa Trời đã đến thế gian sống một cuộc đời trời trọn vẹn, chịu chết vì tội lỗi của con người và đã sống lại.
Saving faith believes in and worships the triune God, believes that Jesus, the only begotten Son of God, came into the world, lived a perfect life, died for the sins of humanity, and rose again.
Câu 25 là một câu kinh thánh tuyệt vời khi ở đó sứ đồ Phaolô nói rằng Ngài, tức là Chúa Giêsu, đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.
Verse 25 is a wonderful word verse because it says that who, which is Jesus, was delivered up for our trespasses and raised for our justification.
Sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đem đến sự tha thứ, đem đến sự xưng công bình cho những người tin nhận Ngài.
The death and resurrection of Jesus brings forgiveness of sins and justification to those who believe in him.
Ở trong Giăng đoạn 1 câu 12 câu 13, sứ đồ Giăng nói rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép được trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.
In John 1:12-13 said that, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
Và rồi sau đó Roma đoạn 8 của một sứ đồ Phaolô nói rằng, cho nên hiện nay chẳng còn cái sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ.
And later on in Romans 8:1 said that there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Ôi quý vị ơi, người ta sợ hãi khi người ta đối diện với tội lỗi của đời sống mình.
We know that everybody have the fear when we have to face the sins of ourselves.
Người ta sợ hãi vì người ta không biết rằng khi chết mình sẽ như thế nào.
We have the fear because we don't know what may happen after death.
Người ta sợ hãi, người ta lo lắng vì người ta không biết rằng khi mà mình rời bỏ cuộc đời này, cái nơi mình đến là một nơi phước hạnh hay là hỏa ngục.
People fear and have worry because they don't know after death is it a happy life or is it an eternal punishment that they have to come.
Và Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chỉ có những người lấy đức tin để mà tin nơi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, người đó sẽ chẳng bao giờ còn bất cứ một cái án phạt nào nữa, người đó sẽ ở trong sự vinh hiển đời đời với Chúa.
And the Bible let us know that for those who truly believe in the Lord Jesus to be saved, there is no condemnation for those.
Vì sao vậy?
Why?
Không phải vì một người nào đó họ quá tốt, nhưng bởi vì họ đã nhận lấy cái sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chết vì tội của chúng ta. Bây giờ chúng ta có chấp nhận lấy cái sự chết đó hay không?
It is not because somebody becomes so good. It's just because they receive the death of Jesus into their life. And how we receiving that for us?
Vì vậy, cơ đốc nhân là một người nghỉ yên một cách lặng lẽ và chắc chắn trên lời của Đức Chúa Trời, trên lời hứa của Đức Chúa Trời, giống như là Abraham thời xưa đã làm.
Therefore, a Christian is one who rests quietly and confidently in His word, in His promise of God, just as Abraham did in former times.
Abraham, 89 tuổi. 99 tuổi, Sarah 89 tuổi, không thể có con nữa. Và bây giờ họ nhận lấy tất cả những phước hạnh là bởi đâu? Chỉ bởi một điều, tin nơi lời mà Đức Chúa Trời phán với họ.
Abraham, 99 years old, Sarah, 89 years old. Where does their hope come from? Only through the word that God spoken to them.
Ngày hôm nay làm sao mà chúng ta có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi và sự sinh công bình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta?
Nowadays, how can we receive the justifications and the salvation that God gives to us?
Cũng tương tự như Abraham, chúng ta phải tin nơi lời Chúa nói, Chúa Giêsu đã đánh đã chết và sống lại vì cớ chúng ta.
In the same way, we have to believe in the word of God that Jesus died and rose again because of our sins.
Và cái giá trị vô đối vĩ đại của sự phục sinh chính là chúng ta được sinh công bình.
And then comparable value of the resurrection is that believers are justified.
Đây là ba chữ vĩ đại mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Sinh công bình.
These three words, in English is only one word, but it is the most important thing that God did to us through the death and resurrection of Jesus. Okay. Is that justified?
Hồi nãy người hướng dẫn chương trình hai lần đã bỏ chữ sinh mà chỉ đọc chữ công bình.
We might miss the word to be. We always say justified.
Quý vị nghĩ nếu mà mình đọc rằng Ngài đã bị nợ vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta thì sao?
What happens if we miss the word that we are justified and only read that we justify? What would happen?
Có người tội lỗi của chúng ta có cái gì là công bình?
Is there anything about our sinful nature that is
justified?
We don't have justification for ourselves.
Và chính vì vậy Chúa đã chết vì cớ tội lỗi chúng ta và Chúa sống lại để làm gì? Để Chúa xưng công bình cho chúng ta.
Therefore, the Lord died and raised again so that we can be justified.
Xưng có nghĩa là gì? Xưng có nghĩa là kể cho hay là quy một điều gì đó cho ai hay là gán một điều gì đó cho ai.
The word impute means to reckon, credit or assign something to someone.
Và bởi sự chết và sống lại của Chúa Giêsu mà sự công bình của chính Đức Chúa Trời được kể cho, được quy cho hay là được gán cho chúng ta.
And through the death and resurrection of Jesus, His righteousness is credited, imputed, and assigned to us.
Và quý vị biết không? Để sự công bình của Đức Chúa Trời có thể được gán cho chúng ta, thì Chúa Giêsu trước đó đã chấp nhận để cho tội lỗi của chúng ta được kể cho, được quy cho hay là được gán cho chính Ngài.
And you know what? In order for Jesus' righteousness to be assigned to us, Jesus accepted that the crediting, imputing and assigning of our sins to Himself.
Chúng ta vẫn thường nói là trong tiếng Việt mà rằng sự cứu rỗi được ban cho nhân không, nhưng chúng ta phải hiểu trong ý nghĩa chúng ta không phải trả giá, không phải trả bất cứ cái giá nào cho sự cứu rỗi. Tuy nhiên, sự cứu rỗi đó được mua bằng chính sự chết của Đức Chúa Giêsu.
We often say salvation is freely given, meaning we pay nothing for it. Yet that salvation was purchased by the very death of Jesus Christ.
Đức Chúa Trời là công bình.
God is just.
Con người là con người không công bình.
Humans are not just.
Và để con người có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu phải đem sự công bình của Đức Chúa Trời mà kể cho, mà quy cho, mà gán cho chúng ta.
And in order for us to be reconciled to God, Jesus has to take the justification of God to assign it or credit to us.
Và để làm điều đó, Đức Chúa Trời đã đem tội lỗi, sự gian ác, sự xấu xa, sự ô nhục của con người mà gán cho, quy cho hay được kể cho Chúa Giêsu.
And in order to do that, God takes the sins of humanity and assign it, impute it, credit it, put it on Jesus.
Và Phi-líp viết đoạn 1 câu 18-19 biết rằng, vì biết rằng chúng ta chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà nên ta được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như là huyết của chiên con không lỗi không vết.
And 1 Peter 1:18-19 let us know that we are ransomed from the futile ways inherited from our forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot.
Bài hát cuối cùng hồi nãy quý vị hát đầu giờ là bài gì?
What was the last song that you were singing?
Bạn thờ vượng đừng nói. Hát bài gì? Happy Day.
The song Happy Day, right?
Bây giờ nếu mình hát lại bài Happy Day, bây giờ quý vị có hát cái hồi nãy không?
So if we sing it again, will you sing it different way?
Quý vị có bây giờ quý vị đã thấy được cái phước hạnh, cái giá trị của một người được cứu qua huyết của Chúa Giêsu không?
Have we ever treasured and see the blessings of someone who is saved?
Tất cả tội lỗi của chúng ta đã được đặt lên Chúa Giêsu để rồi gì? Để rồi sự công bình của Chúa Giêsu được đặt cho mình. Đó là cái ngày Happy Day.
Because all of our sins was put on Jesus, so that all of His justification is put on us. That is Happy Day.
Bây giờ chúng ta ca ngợi Chúa không còn là một bài hát bình thường nữa, nhưng là một cái kinh nghiệm rõ ràng sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta.
So it is not just a song that we sing, but the experience through our life that we can express.
Thế thì phục sinh có liên hệ gì với chúng ta ngày hôm nay?
So what is the correlation between resurrection and us nowadays?
Điều thứ nhất mà mọi người chúng ta cần phải xác nhận ngay trong thời giờ này, đó là chúng ta đã thật sự nhận lấy sự tha tội và sự xưng công bình của Chúa Giêsu ban cho chúng ta chỉ bằng đức tin vào Chúa Giêsu.
The first thing that each of us need to confirm is this: have we truly received the forgiveness of sins and the justification that Jesus gives us through faith in Him alone?
Quý vị nghĩ làm sao nếu mà ngày hôm nay mình đứng trước một quan tòa vì một cái tội mà mình đã vi phạm, mình sẽ làm gì?
What do you think if you have to stand in front of a judge today because of a sin that you commit? What would you think?
Tôi không cần nói đến tội gì nặng đâu, mình đang chạy over speed mà mình nhìn vô cái kính cho mình thấy có cái xe làm sao, nó có cái đèn nó quay thì mình làm sao?
I don't say anything that is remotely serious. If you are driving over, if you're speeding on the highway and look through and you saw the light of the police car, what would you do?
Đó có phải là happy day không?
Yeah, is that a happy day?
Mình sẽ run sợ phải không?
We'll be shaken, right?
Và huống chi có người tội lỗi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, làm sao mà chúng ta đứng nổi?
So imagine our sinful nature stand in front of God. How would we be able to stand?
Và quý vị ơi, làm sao chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời nếu chúng ta là con người không công bình?
How can we stand in front of God if we ourselves are not?
Và điều quan trọng trong cuộc đời chúng ta đó là chúng ta đã thật sự nhận lấy cái sự công bình mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta hay chưa?
So the important thing is in our life is that how we truly receive the justification that God gives to us.
Và con đường duy nhất để nhận lấy sự công bình mà Chúa ban cho chúng ta đó là đức tin của chúng ta nơi Ngài.
And the only way for us to receive that is our faith in Him.
Đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta khi và chỉ khi chúng ta tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết.
It will be counted to us who believe in Him who raised from the dead Jesus our Lord. They is credited as righteous when and only when we believe this.
Đức tin nơi sự chết và sống lại của Chúa Giêsu là con đường duy nhất để nhận sự cứu rỗi.
Faith in the death and resurrection of Jesus is the only way to receive salvation.
Bạn biết về Chúa Giêsu bao lâu, bạn học thuộc Kinh Thánh bao nhiêu, bạn là thuộc viên tích cực của một nhà thờ như thế nào, điều đó, tất cả những điều đó không quyết định sự cứu rỗi của quý vị.
How long have you known about Jesus? How much scripture you have memorized? How active a church member you are? None of these determine your salvation.
Con đường duy nhất là hãy lấy đức tin mà nhận lấy sự tha thứ và sự xưng công bình của Chúa Giêsu.
The only way is to, by faith, receive the justifications and the forgiveness.
Một người kinh nghiệm cái điều thứ nhì trong lễ phục sinh đó là nếu như một người kinh nghiệm sự tái sinh thì người đó cũng phải tiếp tục sống bằng đức tin nơi sự tha thứ và sự công bình mà người đó nhận được qua đức tin nơi Chúa Giêsu.
And a person who has experienced new birth must also be one who continues to live by faith in the forgiveness of sins and the righteousness received through faith in Jesus.
Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 500 năm cải chánh, thì Pew Research Center họ đã làm một cái khảo sát và họ công bố cái kết quả này vào ngày 31 tháng 8 năm 2027.
In 2017, on the occasion of the 500th anniversary of the Reformation, the Pew Research Center conducted a survey and published results on August 31st, 2017.
Và cái kết quả cho biết chỉ có 46% tín hữu tin lành ở Mỹ tin rằng một người được cứu chỉ duy bởi đức tin nơi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu.
Only 46% of Protestants believe in America that a person is saved by faith alone in the death and resurrection of Jesus.
Trong khi đó có đến 52% tín hữu tin lành ở Mỹ tin rằng một người được cứu không chỉ bởi đức tin mà còn phải bởi làm việc lành.
Meanwhile, as many as 52% believe that a person is saved not only by faith but also by good works.
52% những tín hữu này, một là họ chưa thật sự được cứu, hai là họ sẽ sống một cuộc đời theo Chúa một cách vô cùng nặng nề và mệt nhọc.
This 52%, either they are not truly saved or they're gonna follow Christ with a very burden.
Người tín hữu thật sự là người quyết định chấm dứt không tự xưng công bình nữa, hoặc chấm dứt không cố gắng tự xưng công bình cho mình bằng việc làm hay bằng bất cứ điều gì cả.
The true believer is one who decides to stop justifying themselves, ceasing any attempt to make themselves righteous through works or anything else.
Đức tin khởi đầu sự cứu rỗi sẽ buông tha chúng ta khỏi gánh nặng của tội lỗi. Thì đức tin của chúng ta trong đời sống theo Chúa sẽ buông tha chúng ta khỏi những cái gánh nặng của luật pháp và sự kiện cáo của ma quỷ.
The faith that begins salvation frees us from the burden of sin. So too, our ongoing faith in the Christian life frees us from the burden of the law and the accusation of the devil.
Cơ đốc nhân là người chỉ nhìn xem và hoàn toàn nhìn xem sự công chính của Đức Chúa Giêsu Christ. Toàn bộ sự công chính của người đó là ở trong Đấng Christ. Đức tin cơ đốc là một đức tin chỉ nhìn xem Chúa Giêsu Christ và không nhìn xem bất cứ ai khác hoặc bất cứ điều gì khác.
A Christian is one who looks only and entirely to the righteousness of Jesus Christ. All of that person's righteousness is in Christ. Christian faith is a faith that looks only to Jesus Christ and nothing and no one else.
Câu thứ 5 vừa rồi, chúng ta học với nhau một câu kinh thánh trong Khải Huyền, chương thứ 12 câu thứ 11 nói rằng chúng đã thắng nó bởi huyết của chiên con và bởi lời làm chứng của mình, chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.
In last Thursday we have just studied a verse in Revelation 12:11, and they have conquered him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death.
Vũ khí lợi hại của Satan nó là sự kiện cáo chúng ta. Satan sẽ nói với chúng ta rằng chúng ta xấu xa, chúng ta phạm tội, chúng ta không thể trở thành người tốt. Nhưng chúng ta chỉ có một cách để chiến thắng Satan thôi, đó là bởi huyết của chiên con.
Satan's most powerful weapon is accusations. He will tell us that we are wicked, that we are sinners, that we can never be good. But we can have only one way to overcome this scheme by Satan is by the blood of the Lamb.
Chúng ta sẽ chiến thắng Satan không phải sự cố gắng mệt mỏi để hoàn thành mọi điều mà luật pháp đòi hỏi. Chúng ta sẽ chiến thắng Satan khi chúng ta tin vào huyết của chiên con đã đổ ra vì thơ chúng ta.
We will overcome Satan not by trying and trying very hard to fulfill everything that the law has declared, but only by the blood of the Lamb.
Khi chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của phục sinh, thì cuộc đời của theo Chúa của chúng ta đó là hành trình sống với Đấng yêu thương mình, đó là hành trình muốn biết Đấng yêu thương mình hơn, đó là hành trình muốn trở nên giống với Đấng yêu thương mình hơn, đó là hành trình kinh nghiệm sự sửa phạt yêu thương trong tiến trình thánh hóa một ngày.
When we truly understand the meaning of the resurrection, our Christian life becomes a journey of living with the one who loves us, a journey of wanting to know the one who loves us more deeply, of wanting to become more like the one who loves us, of experiencing loving corrections in the daily process of sanctification.
Trong phim ảnh người ta thường dùng một cái cách để thu hút người xem, người ta gọi đó là những cái màn lội ngược dòng.
In movies, there's a tactic that people use to draw the viewers. It's the combat.
Những cái màn lội ngược dòng nó nói về cái tình huống mà một người hay một nhóm người gần như là nắm chắc phần thất bại, nhưng họ bất ngờ lật ngược tình thế trong những giây phút cuối cùng.
Combat describes situations where a person or group seems certain to lose, but unexpectedly turn things around in the final moments.
Hiếm có cái điều gì mang lại sự thỏa mãn tức thì hơn là một cuộc lội ngược dòng.
Few things bring more instant satisfaction than a combat.
Tôi thích đá banh.
I like soccer.
World Cup sắp tới tổ chức ở lần đầu tiên tổ chức ở Canada, ở Mỹ và Mexico.
World Cup is coming the first time to US and Canada and Mexico.
Những ai mà đam mê đá banh và là fan hâm mộ của Manchester United chắc chắn không thể quên cú lội ngược dòng kinh điển trong bóng đá ở trận chung kết Champions League hay còn gọi là cúp C1 năm 1999 giữa Manchester United và Bayern Munich của Đức ở tại sân Camp Nou.
Those who love football and are those who love soccer and are fans of Manchester United will certainly never forget the classic comeback in the 1999 Champions League final between Manchester United and Bayern Munich at Camp Nou.
27 năm rồi, có ai còn nhớ?
27 years, anybody still remember?
Đã rồi, không có đá banh à?
Any of you watching soccer?
Trận đấu đá banh có 90 phút. Trận đấu chỉ mới bắt đầu được 6 phút thì Manchester United đã bị thủng lưới, và đến phút 90 phút cuối cùng của một trận bóng đá thì Manchester United vẫn đang thua Bayern Munich 1-0 và chiếc cúp danh giá cũng đã được chuẩn bị để trao cho Bayern Munich.
So just 6 minutes into the match, Manchester United already lost one goal, and the entire 90 minutes that score remained the same, and everybody was already prepared a prestigious trophy ready for Bayern Munich.
Thế nhưng ở phút bù giờ thứ nhất, phút 90+1, thì cầu thủ Teddy Sheringham, người đã được thay vào sân ở phút 67, đã gỡ hòa 1-1 cho Manchester United.
But in the first minute of the overtime, the substitute Teddy Sheringham, who had come in on the 67th minute, equalized at 1-1.
Và đến phút bù giờ thứ ba, tức là phút 90+3, thì một cầu thủ đặc biệt sẽ có cái mệnh danh là cầu thủ có một cái gương mặt thiên thần, đó là Ole Gunnar Solskjaer, người được thay vào sân ở phút 81 còn mới vào sân, đã ghi bàn thắng thứ hai và đem lại chiếc cúp C1 danh giá về cho Manchester United.
And in the third minutes of the overtime, a player who described as having the face of the angel, Ole Gunnar Solskjaer, he only came in on the 81st minute and he scored the winner, bringing the Champions League trophy for Manchester United.
Thời điểm đó 27 năm trước, tôi đang ở tại Việt Nam ngồi trước TV và coi trực tiếp trận đấu.
17 years ago, I was right in front of the television watching that match.
Từ nhỏ đến lớn, tôi không thích Bayern Munich của Đức.
I haven't liked Bayern Munich since I was young.
Đến phút 90, tôi chuẩn bị tắt TV tại vì tôi không muốn chứng kiến cái người cái đội mà mình không ưa nó, hay là nó ôm cúp.
In the 90 minutes, I turn off the TV because I don't want to witness that the team that I dislike earn the trophy.
Tôi chưa kịp tắt TV thì phút 90+1. Tỷ số là 1-1.
I haven't turned it up yet, and then in the 91st minute, the score was equalized.
Tôi nói thiệt á, ngay cả khi tôi yêu vợ tôi chưa bao giờ mà tim nó đập nhanh dữ vậy.
I have to be honest with you, like even though I love my wife so much, my heart never raced that much.
Đến phút 90+3, khi mà Ole Gunnar Solskjaer đá vô cái thứ nhì đó, tôi hét ở trong nhà tôi hét mà tôi nghĩ là tôi bẻ cái lồng ngực tôi luôn á.
And in the 93 minutes when Ole Solskjaer score the winners, I think I have screamed to the top of my lungs.
Và khi tôi ngồi tôi viết cái bài giảng này, tôi nhớ là cái kỷ niệm 23 năm trước mà cái tay tôi nó đánh trên bàn phím mà tôi còn rung, mà tức là cái cảm xúc nó vẫn còn.
And as I prepare for this sermon, my hand was shaken as I still remember that memory very vividly.
Thế nhưng quý vị không, khi tôi trở lại với lời Chúa, tôi nhìn lại những gì mà Chúa Giêsu làm cho cuộc đời mình, thì tôi nói rằng sẽ không có một cái màn lội ngược dòng nào vĩ đại hơn tại một ngày Chúa Nhật cách đây hơn 2000 năm tại một ngôi mộ ở tại xứ Palestine xa xôi, khi mà cả thế giới thần linh và thế giới con người đã chứng kiến một sự kiện trọng đại. Đó là Chúa Giêsu sống lại.
And when I think about us and our faith, there will never be a comeback greater than what happened on that Sunday more than 2,000 years ago at the tomb in Palestine, when both the spiritual world and the human world witnessed a momentous event, the resurrection of Jesus.
Những màn lội ngược dòng trên chính trường, những màn lội ngược dòng trên thương trường, trong tất cả các trận đấu thể thao trên phim ảnh, nó có thể đem lại cho chúng ta cái cảm xúc dân tộc, những cái cảm hứng mạnh mẽ, những cái lợi ích chính trị và tài chính to lớn.
Comebacks in politics, business, sports, movies can bring us surging emotions, powerful inspiration and great political or financial benefits.
Nhưng sự phục sinh của Chúa Giêsu chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã đắc thắng sự chết và bởi đó đã xưng công bình cho những người tin nhận Ngài, cứu họ khỏi cơn thảnh độ của Đức Chúa Trời, ban cho họ địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời và cho họ một sự trông cậy, một sự bảo đảm trong cả đời này và đời sau.
But the resurrection of Jesus proved he is God, that he conquered death, and thereby justified all who believe in him, saving them from the wrath of God, granting them the status of adoption children of God, and giving them hope and assurance in both this life and the life to come.
Bây giờ quý vị hát bài Happy Day, quý vị hát câu khác câu này không?
If you re-sing the song Happy Day, will you sing differently?
Câu khác không? Quý vị đã thấy được cái giá trị của sự phục sinh mà Chúa Giêsu ban cho mình chưa?
Do you see the value of the resurrection that Jesus gave to us?
Tôi muốn kết thúc bằng một câu chuyện ngắn.
I want to close with a short story.
Thông thường vào mỗi cái dịp lễ phục sinh á, thì có một cái nhà thờ tên là Parkway ở Wichita. Họ thường chi tiền cho các quảng cáo trên truyền hình và các lá thư họ gửi để quảng bá cho cái buổi lễ Chủ nhật phục sinh của họ. Thế nhưng có một điều rất là đặc biệt là vào năm 2019, nhà thờ đã quyết định dùng cái số tiền đó cùng với cái số tiền vốn được dành để giúp đỡ cho các gia đình khó khăn để làm gì? Để chi trả các khoản nợ y tế cho các gia đình nghèo ở trong tiểu bang.
Normally around Easter, Pathway Church in Wichita would spend money on television advertisement and direct mail to promote their Easter Sunday service. But in 2019, the church used that money along with funds set aside to help struggling families to pay off medical debt for family in the state.
Và nhà thờ đã thanh toán cái khoản nợ y tế này thông qua một cái tổ chức phi lợi nhuận có tên là RIP Medical, RIP.
And the church paid this debt through a non-profit called RIP Medical.
Và nó có một cái điều đặc biệt á, là nếu như người ta đưa cho RIP một xu, thì RIP có thể dùng cái đó để mua một khoản nợ có giá trị một đô.
And the special thing is, if somebody gives to RIP 1 cent, it will match it to $1 to pay off the debt.
Và năm 2019 đó, nhà thờ Parkway cuối cùng đã dùng số tiền của họ là $22,000 và khi họ bỏ vô cái RIP Medical đó thì đã xóa nợ lên tới $2.2 million.
And in the end, when they just spent $22,000 of their funds to put in this RIP organizations, the debt that they were able to wipe out was $2.2 million.
Và một sư Carter đã nói với hội thánh rằng: tôi muốn anh chị em hãy hình dung trong giây lát về cảm giác của 1,600 con người đó vào tuần trước khi họ nhận được lá thư ấy trong hòm thư. Có lẽ là buồn chán nặng nề lắm trong mùa phục sinh. Ông nói rằng điều gì đã diễn ra trong những ngôi nhà đó khi họ nhận được thư, và bất tin lên họ nhận ra rằng nợ nần của mình, khoản nợ bấy lâu vẫn đè nặng trên đầu của họ đã được bỏ đi, đã được xóa bỏ. Đó chính xác là những gì mà Đức Chúa Trời trong thân vị của Đức Chúa Giêsu muốn anh chị em cảm nhận được mỗi ngày, rằng cái nợ tội của anh chị em đã được tha thứ.
Pastor Carter said to the congregation, I want you to imagine for a moment that the feeling of those 1,600 people last week when they received that letter in the mailbox. What happened in those homes when they received it? And suddenly they realized that their debt, the burden that had been weighing on them for so long, had been forgiven. That is exactly what God, in the person of Jesus Christ, wants you to feel every day. That your debt of sin has been forgiven.
Cái lá thư xóa nợ mà Đức Chúa Trời gửi cho mỗi người trong chúng ta không được viết trên giấy.
The letter of forgiving debt that God sent to every one of us was not written in paper.
Nó được viết trên chính Chúa Giêsu.
It is written through the life of Jesus.
Trên sự chết và sống lại của Chúa Giêsu.
Through the death and resurrection of the Lord Jesus.
Quý vị có đồng, có bằng lòng nhận lấy cái lá thư là Chúa Giêsu đó để rồi nhận được sự tha tội?
Are you willing to accept that letter to get the forgiveness?
Hay là quý vị tiếp tục muốn rằng mình sẽ sống với cái nợ tội nặng nề trong đời của mình?
Or do you want to continue to live with the debt of sins in your life?
Quý vị đã nhận được cái lá thư đó rồi, những người đã nhận được lá thư đó rồi, quý vị có cảm thấy phước hạnh để cảm ơn Chúa không?
For those who have received that forgiven letters, do you feel grateful to God?
Hay là quý vị vẫn tiếp tục sống giống như là mình vẫn còn đang nợ?
Or do you still continue to live as if we still in debt?
Phục sinh đem lại con đường cứu rỗi cho những người chưa tin nhận Chúa Giêsu.
Resurrection brings salvation to those who have not believed in Jesus.
Và phục sinh sẽ buông ra những cái gánh nặng trên cuộc đời của những tín hữu chưa thật sự có dân mọi sự trong sự công chính của Chúa Giêsu.
And it gives the opportunity for us to free up our burdens if we believe in Jesus but haven't trusted
in him holy.
Xin ý nghĩa của lễ phục sinh đến với mỗi cuộc đời của chúng ta trong ngày hôm nay.
May the meaning of the resurrections come to each of our lives today.
Amen.